Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 11 năm 2005. Chúng ta đang ở tại thiền đường lớn của tu viện Lộc Quyền. Ở trong nhà thiền có một cái câu hỏi và thường thường các vị thiền sư hay hỏi chúng ta thế này. Hỏi khi các vị ngồi yên là các vị có làm hay là không làm? Ví dụ như hiện tại các vị đều ngồi yên ở trên bồ đoàn, có cái vẻ rất là thiền sư trong thiền đường, nhưng mà các vị đang làm hay là không làm? Ví dụ như các vị tạm coi tôi là thiền sư đi, tôi hỏi quý vị câu hỏi ấy thì quý vị sẽ trả lời ra sao? Mình đang làm hay là đang không làm? Có khi mình sẽ trả lời một cái câu hỏi tưởng chừng như rất là đúng, đó là đang tọa thiền. Thế nhưng theo cái nhìn của cái truyền thống thiền Đông Độ, tức là thiền Trung Hoa, thì người ta nói là nói như thế nó không có đúng. Và cái điều này ngày xưa đã được một vị thầy rất là nổi tiếng trong cái truyền thống thiền Đông Độ là Ngài Dược Sơn, Ngài trả lời với Ngài Hy Thiên một câu rất là hay thế này. Một hôm Ngài Thạch Đầu Hy Thiên thấy Dược Sơn Duy Nghiễm đang ngồi tĩnh tọa trên cái phiến đá, thì Ngài Thạch Đầu Ngài hỏi là ông đang làm gì? Ngài Dược Sơn Ngài nói hoàn toàn không làm. Thì Ngài Thạch Đầu Ngài hỏi tiếp một câu là: thế ông đang ngồi yên bất động trên phiến đá là ông đang không làm ư? Ngài Dược Sơn Ngài nói nếu thầy thấy tôi đang bất động trên phiến đá tức là tôi có làm. Và Ngài Thạch Đầu Ngài hỏi tiếp một câu là: nếu ông nói không làm thế thì ông không làm cái gì? Thì Ngài Dược Sơn Ngài trả lời: nói cái điều tôi không làm đây, dù cho thập phương ba đời các vị Phật cũng không có thể biết được tôi đang không làm cái gì. Và Ngài Thạch Đầu Ngài nghe câu trả lời ấy, Ngài rất là vừa lòng. Ngài viết tặng Ngài Dược Sơn Duy Nghiễm một cái bài thơ bốn câu rất là dễ thương. Tôi có thể viết ra đây để tặng cho đại chúng. Và chúng ta sẽ đi vào cái bài, cái câu hỏi rất là hay của truyền thống thiền Đông Độ để các vị có thể nhận diện được là thực tập chánh niệm là cái con đường rất là tuyệt vời. Ta có thể nói nó là cái con đường đi tắt cạn nhất, đó là mình vượt qua được tất cả những cái sầu bi khổ não ưu tư của đời sống. Xa hơn là mình cắt được cái dòng chảy của nỗi chìm của sinh tử luân hồi trong nhiều kiếp. Đó là cái con đường của thiền tập, hay nói một cách dễ hiểu và gần gũi, đó là cái con đường của thực tập chánh niệm như chúng ta đang thực tập đây. Thưa đại chúng, là tôi đọc âm chữ Hán trước, tôi giải thích nó bằng văn xuôi dễ hiểu. Và sau cùng thì tôi sẽ chép một cái bài thơ họ dịch bằng Thất Ngôn. Tùng lai cộng trụ bất tri danh, nhậm vận tương tương chỉ ma hành. Tự cổ thượng hiền giai bất thức, tạo thứ phàm phu khởi khả minh. Tùng lai cộng trụ là xưa bây giờ, tức là từ quá khứ xa xưa cho tới hôm nay, nó ở chung với mình mà mình chưa hề biết, Nhậm vận tương tương chỉ ma hành. Nhậm vận có nghĩa là nó thông dong, nó đi theo mình. Nhậm vận tương tương là lúc nào nó cũng có mặt, lúc nào nó cũng thông dong, lúc nào nó cũng ở gần bên mình. Và mỗi cái đứng đi nói cười nhau mắt nhướng mày đều có cái năng lực sáng chói ấy, gọi là nhậm vận tương tương chỉ ma hành. Có câu dịch theo kịp không? Tự cổ thượng hiền giai bất thức, tức là từ xa xưa, từ xa xưa các bậc hiền thánh đều không biết. Tạo thứ phàm phu khởi khả minh, huống nữa là người có cái tâm thức rất là thô. Tâm thức rất thô nghĩa là tâm thức nó luôn luôn hiếu động hướng ra bên ngoài, gọi là thô, thì không thể nhận biết được điều này. Đó là cái bài thơ Thạch Đầu Hy Thiên đề tặng Dược Sơn Duy Nghiễm. Và chúng ta trở lại từ đầu của câu nói này. Thưa đại chúng, là mình nhìn cho kỹ lại thì Đức Phật ngày xưa với các vị thiền sư và mình không có gì khác nhau cả. Các ngài cũng đi, cũng đứng, cũng nói, cũng cười. Cũng sống 70 năm trên cuộc đời rồi ra đi. Mình cũng thế. Cũng đi, cũng đứng, cũng nói, cũng cười. Và có khi tuổi thọ mình dài hơn 70 năm nữa. Như vậy thì về cái hình hài tứ đại, về những cảm thọ vui buồn, và về những cái tư duy, chúng ta đều giống nhau như các vị hiền thánh, không có gì khác nhau cả. Nhưng mà có một cái rất là khác, đó là các ngài luôn an trú trong cái trạng thái chánh niệm, tỉnh sáng. Còn chúng ta thì luôn để mình bị mất trong những cái vui, buồn, lo lắng, bất an, sầu khổ. Khác nhau ở một chút xíu ấy mà thôi. Ví dụ như chúng ta dở cái trang kinh nổi tiếng nhất trong cái truyền thống Đại Thừa là Kinh Kim Cang, thì các vị thấy đầu tiên là Đức Thế Tôn hôm ấy tới giờ ăn, ngài đắp y mang bát rồi đi vào thành Xá Vệ tuần tự khất thực. Khất thực đầy bát, ngài trở về Tinh Xá Kỳ Viên, kiết già phu tọ, thọ trai. Thọ trai xong rồi ngài rửa bát, xếp y và tọa thiền. Và nhìn cái hình ảnh sống giản dị như Đức Phật, thì ngài Tu Bồ Đề là người có con mắt tuyệt vời nhất trong hàng đệ tử Đức Thế Tôn. Các lời khen đó là hy hữu thai Đức Thế Tôn. Ngài đã hộ niệm các vị Bồ Tát, ngài đã trao truyền cái hạt giống giác ngộ cho đệ tử của ngài trong cái lúc ngài hiện hành như vậy. Thưa, có một cái câu hỏi đặt ở đây như thế này. Cái chuyện mang y, chuyện ôm bát, chuyện đi vào phố khất thực, chuyện trở về ăn cơm, ăn cơm xong rửa chén, úp bát lại, sửa soạn cái y cho nó đàng hoàng trang nghiêm mà ngồi kiết già, thưa, là chuyện giản dị vô cùng, ai cũng làm được. Các vị có thể làm đẹp hơn Đức Phật ngày xưa không chừng. Ấy thế mà ta lại rất khác cái Đức Phật. Khác ở chỗ nào? Đức Phật làm cũng công việc rất giản dị như thế, nhưng mà với con mắt của một người sáng đạo, với con mắt của người có thực tập chánh niệm, thì nhìn thấy điều ấy, khen ngợi hết lời. Đây là cái việc làm để hộ niệm. Hộ niệm có nghĩa là để giúp đỡ, để nâng đỡ, để củng cố cho năng lực chánh niệm của người chung quanh. Và chính cái điều làm đó là một cái bài, một cái lời dạy tuyệt vời, trao truyền cái dòng suối giác ngộ cho những người đệ tử đang có mặt. Cái việc làm giản dị thế thôi, thế mà được khen như thế. Thì có một câu hỏi chúng ta đặt ra là việc làm ấy mình cũng làm giống như vậy, Nhưng mà tại sao bên trong mình không có cái phẩm chất của chánh niệm, của sự giác ngộ tỏa sáng mà Đức Phật thì làm được? Thưa, khác nhau là vì sao ạ? Thưa, khác nhau một điều rất nhỏ thế thôi. Điều thứ nhất là Đức Phật Ngài đi bằng trọn vẹn cả thân và tâm Ngài cùng đi. Ngài ngồi thì trọn vẹn thân tâm Ngài cùng ngồi. Ngài ăn cơm thì Ngài trọn vẹn thân tâm cùng ăn. Và chúng ta có thể liệt kê ra là ngàn vạn cái chi tiết trong thân tâm giữa cuộc sống đời thường Đức Thế Tôn, là nheo mắt, nhướng mày, nói một lời, tằn hắn một tiếng. Tất cả những cái động thái của thân này đều có cái chất của sự tỉnh giác, của năng lượng chánh niệm đi vào. Còn chúng ta thì thưa đại chúng là thân ta đang đứng đây mà tâm của ta nó chạy phía trước. Ta chưa hề làm được việc là kéo tâm mình về dừng lại nơi thân. Ta đang ăn một miếng ăn nhưng mà tâm ta nó chạy rất là xa, nó không bao giờ dừng lại trên miếng ăn. Và cái điều này, điều thứ nhất là thưa các vị, nó đưa đến một cái sự thiệt thòi rất lớn là chưa bao giờ mình thật sự sống trọn vẹn cả. Chưa bao giờ mình nếm được trọn vẹn hương vị của thức ăn. Chưa bao giờ mình thưởng lãm trọn vẹn cái ly trà. Chưa bao giờ mình chứng nghiệm được cái niềm vui có mặt người thân. Tại sao? Cái gì nó cũng vội vàng, cái gì nó cũng đi qua. Cái gì nó cũng ở phía trước và nó chưa hề dừng lại nơi đây. Do vậy, thưa các vị là mình sống 70 năm, 80 năm trong cuộc đời, mình đi giống như ma đi trên mặt đất, chân chưa bao giờ chấm đất. Và mình sống ở nơi đây mà tâm ý mình chưa bao giờ dừng lại nơi đây. Mình sống với người mình rất là thương, nhưng mà thưa các vị là tâm hồn mình cứ để phương xa, chưa bao giờ dừng lại nơi vùng đất này, nơi không gian này, nơi thời khắc này. Và các vị cũng biết là khi mình sống như thế là mình chỉ sống bằng cái xác và không có hồn. Các vị đều có một cái yêu cầu là thương các vị phải thương bằng cả xác lẫn hồn, phải không ạ? Tặng cho vị, các vị cái hình hài này mà rồi thần hồn tôi để đi chơi mất tiêu, thế thì tôi đâu phải là người có mặt với các vị. Và các vị thử kiểm điểm trong đời sống gia đình các vị sống với con các vị, với người thân các vị sống chỉ bằng xác mà chưa bao giờ có hồn dừng lại. Cho nên cái điều đầu tiên là khi ta không mời được năng lượng chánh niệm về có mặt, ta chưa dừng lại ở ngay đây và phút giây này, có nghĩa là đời sống mình rất là phí phạm. Mình đi ngang qua cuộc đời mà chưa từng sống. Mình thở ngàn vạn hơi thở, mình có mặt 36,000 ngày trên cuộc đời mà chưa bao giờ có mặt. Để tới lúc trả hình hài này về cho cát bụi, hơi thở không còn, ta mới tiếc nuối là ồ, quá ra mình sống 30 năm trong cái căn nhà đẹp đẽ dễ thương sang trọng mà mình nhớ là mình chưa bao giờ thưởng lãm được cái điều kiện tiện nghi của ngôi nhà đẹp đẽ của chính mình. Mình nhớ lại là người thương của mình rất là dễ thương như thế, nhưng mà chưa bao giờ mình chiêm nghiệm được, chứng nghiệm được, thưởng thức được cái gì dễ thương của người mình thương cả. Nuôi con 30 năm hạnh phúc vô cùng. Nếu người ta biết rằng cái tuyệt vời nhất của đời người đó là lúc mình nuôi con, lúc mình thưởng thức cái điều kiện kỳ diệu của người làm cha làm mẹ. Thế mà 30 năm đi ngang qua, 20 năm đi ngang qua, tới lúc con mình nó rời vòng tay của mình, nó đi ra thế gian, nó sống ở xa, chừng đó mình mới hồi tưởng lại những cái kỷ niệm lúc nó còn ở với mình. Thưa, kỷ niệm dù đẹp vẫn là những kỷ niệm, vẫn là cái thứ đi qua và vẫn là cái thứ chết. Tại sao mình không thông minh sống được ngay cái giây phút mà cái điều kiện đẹp đẽ tuyệt vời kia nó hiến tặng cho mình? Thưa đại chúng là ta có một cái điều kiện tuyệt vời như Đức Thế Tôn ngày xưa không có. Cũng mắt này, cũng mũi này, cũng hình hài này, cũng đôi chân này. Thế mà người xưa một bước đi là thánh, thở một hơi thở là thánh, tằng hắng một tiếng là thánh, nheo con mắt là thánh. Còn mình thì thưa các vị là mình mặc áo tràng, nghiêm trang, khoác y chễm chệ, ngồi một bục cao mà mình vẫn là phàm. Khác nhau là tại chỗ nào? Thưa, tại cái chỗ quan trọng rất bé nhỏ thôi, đó là mình không mời được tâm mình về ngự ở trong thân. Thế thôi. Mình làm được một việc là mời năng lượng chánh niệm về ngự lại nơi hình hài này. Thưa các vị là mọi thứ trong cuộc đời đều bật sáng. Việc làm nhỏ các vị cũng tỏ sáng trí tuệ. Việc làm lớn của các vị cũng tỏ sáng trí tuệ. Nói một lời là lời từ cái kho tàng trí tuệ, từ cái kho tàng của sự yêu thương tuôn chảy. Và điều này thưa các vị là chúng ta đều bình đẳng như nhau, đều giống Đức Thế Tôn, không có một cái gì khác cả. Có điều mình không chịu sử dụng mà thôi. Mình khước từ cái kho báu của mình đang có mà thôi. Mình dày đạp lên hạnh phúc của mình đang có mà thôi. Thưa, có vu khống nhau mà. Chắc không vu khống đâu. Điều này rất là thật. Có một câu chuyện vui. Có một thiền sư Nhật, tức là ngài Nhất Hưu. Một hôm ngài thấy tín đồ dưới chân núi lên rất là đông. Ngài hỏi chứ, các vị đi lên làm gì? Thì các vị tín đồ kia nói, dạ thưa thầy, con nghe nói ở trên đỉnh núi đang phơi cái kho tàng kinh điển, chúng con đi lên đảnh lễ kinh điển. Và họ dập dìu họ đi lên trên đỉnh núi. Ngài nhìn thấy cả đoàn người lũ lượt như vậy, cái ngài mới cởi trần ra, đưa cái bộ xương cách trí xương sậu của ngài ốm tông ốm treo nằm chặn ngang giữa đường thiên hạ. Họ tới họ thấy tự nhiên cái ông thầy mà ở trần và hình hài nó bày ra như thế, cái họ không dám bước ngang qua, và họ cũng rất là ái nái, cho nên họ thụt lui lại. Như vậy là đoàn người hành hương không có thể lên trên chùa kia để mà đảnh lễ kinh điển của Đức Thế Tôn, đảnh lễ xá lợi và cúng dường. Và các thầy trên kia bị một cái sự mất mát rất là lớn về cái nguồn thu nhập, cho nên các thầy mới xuống nói nè, xin thầy ăn mặc cho đàng hoàng, làm sa môn mà thô hạnh ở trần như thế là còn gì phẩm chất của người tu. Xin thầy vui lòng mặc đồ vô, phải thầy đi vô trong thiền đường thầy tỏ thiền giùm. Ông nói, các ông đâu có biết là những người Phật tử kia rất là đáng thương. Họ mơ ước được lên đảnh lễ cái kho tàng kinh điển của Đức Thế Tôn, mà kho tàng kinh điển đó là kho tàng kinh điển chết. Trong khi đây là kinh điển sống nè. Phật này là Phật sống nè. Phật phóng quang nè. Ấy thế mà tại sao họ không đến với tôi, học với tôi truyền đạt cho cái phương pháp mà làm Phật, mà họ lại chi ba cái trang kinh móc meo ở trên đỉnh núi của mấy ông vậy. Thưa, cái câu chuyện rất là dí dỏm, rất là vui. Nhưng từ cái câu chuyện này, thưa đại chúng, là chúng ta quy chiếu lại một điều, có khi mình giống như thế. Tôi có biết có rất là nhiều gia đình Phật tử, họ về Việt Nam, họ mang cái củ quý của ông bà từ nhiều đời về trước để làm niềm tự hào. Đây là cái bằng của vua Tự Đức ban này, đây là cái miếng tờ chiếu chỉ của Gia Long Minh Mạng gì đó tặng, và lĩnh cà lĩnh kỉnh những cái vật kỷ niệm để làm tự hào. Và nếu mình nhìn, mình có một con mắt tinh tế một chút, thì mình thấy thưa đại chúng là sở dĩ ta phải làm như thế, tại vì đời sống ta nghèo quá, đời sống bên trong mình quá nghèo, cho nên mình cần rất là nhiều cái lĩnh kỉnh bên ngoài để khoe với thiên hạ, để chứng minh như cho thiên hạ biết cái này nó quan trọng. Giá như mà đời sống ta giàu có bên trong, có nghĩa là từng phút từng giây của cuộc sống, từng hơi thở của các vị, cái tự giác sáng ngời, cái năng lượng chánh niệm tỏ rạng, thì thưa các vị là đời sống các vị đủ giàu có. Tự thân các vị là một kho tàng kinh điển sống, tự thân của các vị là một nguồn năng lượng rạc rào tuôn chảy, không có cái nỗi buồn, không có sự lo âu, không có cái bất an. Và tất cả những cái thứ khoe mẽ về con người, về địa vị, về danh vọng của chúng ta chẳng qua là vì ta nghèo quá mà thôi. Đời sống ta mà đủ giàu, đủ phong nhiêu thì thưa các vị ta không cần những cái thứ lỉnh kỉnh lãng cản kia. Ta có thể loại sạch hết tất cả những cái rất là vướng chân vướng tay trong cái căn nhà ta. Một căn nhà trống là căn nhà tuyệt vời, phải không ạ? Các vị thử làm một việc là các vị đến một cái không gian rộng rãi thoáng đãng, rồi các vị đến một cái không gian nó chật chội đủ thứ người ta trưng bày. Các vị thấy hai cái này nó rất là khác nhau. Một cái nó biểu lộ một cái tâm thức rất ư là phức tạp, một cái nó biểu lộ tâm thức rất ư là rộng, thoáng, mênh mông và bát ngát. Từ cái điều kiện vật chất bên ngoài, rồi nhìn vào tâm thức của từng người, ta thấy chúng ta rõ ràng là vì không có khả năng nhận diện được đời sống mình đã đủ giàu. Châu Ngọc chất đầy thế giới tôi đem tặng bạn sáng nay, Sám Pháp Địa Xúc. Các vị nhận diện được điều này, thưa đại chúng, là đời sống mình đủ giàu, đủ phong nhiêu. Và mời gọi năng lượng chánh niệm về có mặt trong từng hơi thở của các vị, thì đời sống ta, ta loại hết những cái qua què qua sói của thế nhân, là chắc chắn là đi thông dong trong cuộc đời. Không có gì để tự ái, không có gì để mặc cảm, không có gì để kiêu ngạo cả. Giản dị là thế. Và thưa, làm được điều này, cái điều đầu tiên các vị đi vào những cái câu của Ngài Thạch Đầu này, các vị thấy rất là tuyệt vời. Tùng lai cộng trụ bất tri danh, tức là ngày xưa tới giờ, từ quá khứ xa xôi cho tới hiện tại, cái năng lượng chánh niệm này nó cùng ở với ta, nó có mặt trong ta, có điều mình không nhận biết. Nếu mà mình phải mời gọi, phải tạo mãi, phải mua nó mới có, thế thì rất cực nhọc. Cái chuyện tu dành cho một số người có tiền mà thôi. Thưa, nhưng cái điều ngược lại là cái này nó không phải là cái của để chúng ta mua. Cái tự có trong mỗi hình hài tứ đại này, khi có một cái hình hài có sự sống là đã có được cái hạt mầm của chánh niệm nằm bên đây. Nó không phải là cái vật ta có thể mượn của ai để xài đỡ. Ta không thể đến cửa hàng để mua, ta không cần làm gì thêm cả. Nó đã tự có. Có điều mình có niềm tin, có điều mình có biết sử dụng nó hay không mà thôi. Và cái vấn đề chia sẻ ở đây là ta làm thế nào để nhận diện được cái năng lượng chánh niệm mình đang tự có. Thưa đại chúng, là trước khi tôi mời các vị nhận diện được năng lượng chánh niệm tự hữu của các vị, tôi có một cái giải thích nhỏ để cho các vị lưu ý. Cái từ chúng ta dùng ở trong những cái buổi chia sẻ ở đây, ta dùng cái từ chánh niệm, nó gần gũi, nó dễ hiểu. Nhưng mà các vị nên hiểu thêm là cái từ khác của chánh niệm nó cũng gọi là tuệ giác, tức là cái năng lực trí tuệ tự hữu. Và ngày xưa thì họ dùng cái từ khác hơn, họ gọi là đó là cái mặt mũi thực của anh. Và cũng còn một cái từ khác người ta gọi đó là tự tánh không sinh không diệt của chính anh. Như vậy thì mình phải hiểu cái từ chánh niệm này nó rất ư là quan trọng. Mình nhận diện được nó, vững niềm tin với nó và thực tập cái con đường chánh niệm, tức khắc là ta thâm đạt vào tự thể niết bàn của chính ta. Ta thâm đạt vào tự tâm Phật của chúng ta. Đó là cái điều đầu tiên nhận diện về từ ngữ. để các vị có một cái niềm tin vững chắc là cái con đường thực tập của mình, cái con đường mời gọi năng lượng chánh niệm về có mặt ngay trong thân tâm này, ngay trong từng hơi thở, từng bước đi, từng cái nheo mắt nhướng mày này, đó là một cái phương pháp thiền tập tuyệt vời nhất. Nó đưa ta từ cái vùng đất phàm phu đầy khổ đau phiền muộn này, không cần bước đi đâu cả, như trở bàn tay, ta có mặt liền tức khắc cái năng lượng giác ngộ của Phật trong tự thân. Và làm thế nào để nhận diện năng lượng chánh niệm là cái tự hữu, giống như người xưa nói là xưa tới giờ nó từng có mặt ngay nơi hình hài này, có điều anh không nhận diện nó. Làm thế nào mình nhận biết là ngay trong hình hài này có cái năng lượng chánh niệm rõ ràng, tỉnh sáng và lúc nào cũng hiện diện? Ví dụ thế này, có những lúc các vị suy nghĩ vẩn vơ, các vị quên là mình đang suy nghĩ vẩn vơ, cho nên các vị thấy các vị là cái suy nghĩ vẩn vơ này, nó chạy đông, nó chạy tây, đó là mình nói cái suy nghĩ nó chạy vẩn vơ. Nhưng mà nó thấp hơn cái tình trạng suy nghĩ vẩn vơ là cái gì? Là cái trạng thái tâm thức nó vui, nó buồn, nó bất an, nó sầu khổ. Và khi có một cái trạng thái vui, buồn, bất an, sầu khổ hay là cơn giận nó tràn đầy tâm thức ta, thì cái điều tức khắc chúng ta làm đó là chúng ta thấy chúng ta chính là cơn giận, phải không ạ? Nhưng mà nếu mình làm một việc là hãy ngồi yên bình lại, ngồi bất động lại, thử nhìn đây là cơn giận nó đang tràn lên trong tâm thức tôi, khi mình nói một câu ấy thì cái gì nó có mặt? Tức khắc là cơn giận là một cái trạng thái của tâm hành nó đang khởi lên, mà mình là người đang nhận diện nó, chỉ mặt nó, gọi tên nó, đây là cơn giận của tôi. Điều này rất là rõ ràng. Khi mình quên thì mình quá thân vào nó, mình thấy mình là cơn giận. Nhưng mà chỉ cần làm một việc nhận biết đây là cơn giận của tôi, tức khắc là cơn giận nó được chúng ta cách đi với mình một quãng. Ta tạo thành một cái không gian trống để mình và cơn giận nó có một khoảng cách, mình sẽ nhìn thấy cơn giận. Như vậy thì cơn giận là cái đối tượng bị nhìn, mà mình là khả năng nhìn. Cơn giận là trạng thái biểu hiện của tâm hành, mình là cái khả năng nhận diện cơn giận, chứ mình không phải là cơn giận. Và điều này mình làm có dễ dàng không ạ? Chắc không khó, tại mình chưa chịu làm thôi. Mình thích thả mình vào cơn giận, mình thích chìm vào cái nỗi buồn, mình thích chìm vào cái niềm vui, mình thích trôi theo dòng sông buồn giận thương ghét khổ đau cho nó có chút hương vị của đời sống. Mình chưa bằng lòng với cái chuyện là hãy đứng nhìn cơn giận. Thưa, mình chưa thích làm như thế. Chứ tôi nghĩ điều này không phải khó, ai cũng có thể làm được. Chỉ cần mình có một chút đam mê, biết quay lại. Chỉ cần mình có một cái chút chán giận, chán buồn, không muốn chìm mình vào cái dòng sông buồn giận nữa, thì các vị sẽ tự chiêm nghiệm được dòng chảy tâm thức mình và sẽ làm được điều này rất là dễ. Và khi mình làm được điều này thì thưa đại chúng là các vị thử nhận diện lại coi, giận là một trạng thái tâm hành, nó có mặt, nó bốc cháy, nó dịu xuống. Mà cái khả năng nhận diện cơn giận thì nó là bất động, lặng lẽ, tỉnh sáng. Nó soi sáng cơn giận mà nó không có bốc cháy, nó không có đến, không có đi, không có còn, không có mất, không có lớn, không có nhỏ gì cả. Tại sao? Các vị để ý, ví dụ như cơn giận thì nó có cái gì bên trong của nó? Thưa, có cái tiếng nói thầm thì trong cơn giận, phải không ạ? Các vị giận một người nào không hề có cái trạng thái giận không, mà nó xen vô đó là cái tiếng nói thì thầm của mình để gia cố cái cơn giận, để làm cho cơn giận nổi lên. Nhưng mà cái sự nhận biết về cơn giận thì không có tiếng nói. Nhận diện về cơn giận thì cơn giận nó có tiếng nói, nhưng mà cái sự nhận biết cơn giận, cái trạng thái chánh niệm, cái năng lượng chánh niệm đó, nhận diện nó tỏ chiếu, nó ôm ấp cơn giận, thì cái trạng thái ấy, thưa, không có một tiếng nói thì thầm nào cả. Nó là cái trạng thái tỉnh tại, rộng sáng, hiện tiền. Và nó không phải là xa xôi ở phương trời đông tây gì cả. Nó có mặt liền tức khắc. Nếu ta mời nó lên thì nó có mặt. Một là mình chìm vào cơn giận, hai là cơn giận có mặt, mình nhận diện nó, mình biết đây là cơn giận. Đơn giản thế thôi. Và khi các vị nhận diện và có niềm tin được với điều này, đó là người biết sử dụng cái năng lượng chánh niệm. Và thưa, cái con đường thiền tập nó không dài, nó không xa. Chắc chắn là nó không có cần phải tốn công gì, tốn nhiều công sức gì cả. Chỉ cần các vị nhớ dùm là khi nào có bất cứ một cái hiện tượng gì của tâm lý khởi lên thì các vị hãy nhận diện nó là đủ. Đừng sống trong quên lãng. Ta hãy làm cho cái năng lượng chánh niệm này nó như mặt trời tỏ sáng. Nó chiếu hết hang cùng ngõ hẻm, ngóc ngách con đường, lùm cây, bụi cỏ, con ruồi, con muỗi, con voi, con sư tử. Tất cả những cái trạng thái của tâm hành được năng lượng chánh niệm soi sáng. Tất cả những cái động thái của thân được năng lượng chánh niệm soi sáng. Gọi là người tự cổ thượng hiền giải bất thức, mà ngàn thánh cũng không biết. Người sống được như thế, thưa các vị, là tâm của họ luôn an trú trong cái trạng thái tỉnh tại, sáng rỡ, hiện tiền, không có bóng dáng của tiếng nói thì thầm. Cho nên thánh nhân không nhìn thấy, quỷ thần không nhìn thấy. Ví dụ thế này cho dễ hiểu. Ví dụ như các vị là những người rất giỏi về tâm lý học. Các vị nhận diện một người, thấy cái vui, cái buồn, cái lo lắng, cái bất an của họ, các vị nhìn là các vị biết ngay. Tất cả những cái tâm hành của con người nó phản chiếu trong mắt, trên mặt. Ta nhận diện rất là dễ. Nếu ta là người có khả năng nhận diện về mình rõ, về diễn biến của tâm lý mình ra sao, thì mình sẽ có khả năng nhận diện được những diễn biến tâm lý của người khác. Điều này không khó. Ta là người thích khoe mẽ về mình, nói một lời ta khoe mình, hai lời ta cũng khoe, ba lời ta cũng khoe. Thế thì các vị ra đường, các vị nghe người kia nói một lời sự khoe khoang, các vị biết không ạ? Biết quá đi chứ. Mình từng làm chuyện đó mà. Mình từng giận, từng hờn. Mình nhìn thấy người ta giận mình biết không ạ? Thưa, biết. Mình từng yêu đương, từng đắm lũy, từng sầu khổ vì tình. Mình nhìn người ta rủ rượi mình biết họ bệnh gì ngay. Họ thất tình hay là họ bị tình phụ gì, mình nhìn là biết ngay. Cái đó mình có kinh nghiệm. Thưa, cũng thế. Ở cái lĩnh vực rất là cạn. Mắt là sự phản chiếu của tâm thức. Có những người, có những bậc thầy, mình nhìn vào mắt của họ, nó mênh mông, nó sâu lắng, nó không có cái gì để cho mình nhận diện được cái sự phản chiếu trong đó cả. Tâm hồn họ rất là lắng, rất là trong, rất là yên, phải không ạ? Và các vị cũng từng gặp như vậy. Có những người các vị nhìn vào mắt là các vị thấy không có cảm tình rồi. Trong mắt của họ nó chứa cái nỗi niềm u uất, cái căm ghét. Nhìn mình là họ có sự dò xét, giống như công an nhìn vậy. Rõ ràng là ta nhận diện rất là dễ. Và từ điều này, thưa đại chúng, là tâm hồn yên lắng, bình tĩnh, không có cái ngôn ngữ thì thầm. Tâm thức của họ nó không có một cái tiếng gì để người khác dò được. Nó không còn bóng dáng của tiếng nói thì thầm, cho nên nó không còn có cái sự sinh diệt của tâm thức. Mà họ là những người an trú trong cái trạng thái của chánh niệm, rõ ràng, tỉnh sáng, liên tục, thì nhìn nó như một bản gương sáng trong, không thấy một cái gì để nhận diện được cả. Gọi đó là ngàn thánh còn dò không ra, huống nữa là những kẻ phàm phu có thể thấu đạt được cái cảnh giới của những người tu tập là như thế. Thưa đại chúng, là tôi xin lặp lại những cái điều tôi chia sẻ cùng các vị. Điều thứ nhất, đó là năng lượng chánh niệm là cái tự hữu, các vị ai cũng có cả. Cái điều thứ hai là năng lượng chánh niệm này, nếu ta sử dụng được thì ta bằng với các vị giác ngộ. Điều thứ ba là thưa các vị hãy quay lại nhận diện năng lượng chánh niệm tự có nơi các vị. Nó tự có khi các vị vừa khởi một ý nghĩ. Nó tự có khi các vị có một cái nỗi buồn, có một niềm vui, có cái nỗi lo, có tiếng nói thì thầm. Khéo thì các vị nhận diện liền tức khắc nó đang có mặt. Đó là ba vấn đề tôi vừa chia sẻ. Tôi xin lặp lại để các vị lưu ý. Có một lần có một vị Bà La Môn tới tham vấn với Đức Phật. Vị Bà La Môn kia đắc được ngũ thông, tức là năm loại thần thông. Ông tới ông hỏi chứ Cồ Đàm à, ông có sáu thứ thần thông, trong khi tôi có tới năm thứ. Tôi muốn biết là cái thần thông thứ sáu của Cồ Đàm là cái gì. Đức Thế Tôn gọi Bà La Môn. Ông kia dạ. Thế Tôn nói thần thông thứ sáu của ta đó. Đó là câu chuyện rất là lý thú. Nhưng mà các vị thử nhận diện cái gì là thần thông thứ sáu. Năm thần thông là thế này. Thứ nhất là thiên nhãn hả? Thiên nhãn nè. Thiên nhĩ. Ba là thần túc. Tha tâm thông. Còn một cái thông nữa mình quên, đi ngoài giải thích cái này cái đã. Thiên nhãn tức là con mắt này nó có khả năng nó nhìn như người ta gắn cái viễn vọng kính á, thấy những cõi thiên hà xa. Thì cái điều này thưa đại chúng là cái lĩnh vực khoa học bây giờ họ đang thăm dò vào, nó không có gì lạ cả. Cái năng lực của mắt chúng ta nó kỳ diệu hơn, chứ nó không có đơn giản là chỉ nhìn thấy cách tường không thấy đâu. Không phải như vậy. Nếu có cái năng lượng, có một cái cách thức tập thế nào đó, cũng hình hài này, nhưng mà người ta có thể chịu đựng được chiếc xe 18 bánh đi ngang qua mà không có chết. Chuyện này những võ sư ở Việt Nam ngày xưa họ từng thử nghiệm, biểu diễn rồi. Cho nên con mắt này nó có khả năng thấy rất là xa ngàn vạn cõi thiên hà, gọi là thiên nhãn. Tai này nó có thể nghe được tiếng thì thầm của những vì sao, nghe tiếng thì thầm của loài côn trùng đang nói, gọi là thiên nhĩ. Thần túc nghĩa là có khả năng ẩn nơi này hiện ra bên kia nửa vòng trái đất, gọi là thần túc. Tha tâm thông có nghĩa là anh đang nói thì thầm trong lòng anh, câu gì tôi đều nhận biết cả. Và đây là những điều mà ngoại đạo, tức là các vị Bà La Môn ngày xưa tu tập có được. Nhưng mà cái thần thông thứ sáu của Đức Thế Tôn gọi là lậu tận thông thì họ không biết. Đây là cái thông thứ sáu. Lậu tận thông có nghĩa là tất cả những cái hạt mầm phiền não, khổ đau và sinh tử của một đời người được cắt đứt, gọi là lậu tận thông. Nghĩa là ngay hình hài này họ chấm dứt cái con đường luân hồi sinh tử nữa, gọi là lậu tận thông. Và những cái thứ thông thế này thì ngoại đạo họ biết, nhưng mà lậu tận thông là thế nào thì họ không biết. Cho nên họ hỏi Đức Thế Tôn là thế nào là thần thông thứ sáu của ông. Thế Tôn gọi ông kia một tiếng, ông kia dạ. Ngài nói đó là thần thông thứ sáu của ta. Thưa các vị, là bất thần ra ngoài phố, ai từng quen các vị gọi các vị một tiếng, gọi tên các vị đúng tên, các vị cũng bật dạ như vị Bà La Môn kia, có phải không ạ? Và các vị đang làm một công việc là thể hiện thần thông thứ sáu, tức là thần thông cắt đứt những cái gốc rễ buồn phiền lo âu dẫn tức rồi đó chứ. Thế mà tại sao ta không có khả năng là sử dụng được cái năng lượng thần thông đó suốt cả một ngày? Cái điều mình đặt lại ở đây là dạ một tiếng có cái gì ghê gớm mà gọi đó là lậu tận thông? Các vị dạ một tiếng, các vị ngoái đầu nhìn người ta một cái, các vị giở cái tay lên, tất cả những cái cử động của thân này, nếu mà chúng ta có thể mời được cái năng lượng chánh niệm về thì gọi đó là đang thi triển lậu tận thông. Chỉ vậy thôi. Hay nói một cách dễ hiểu là trong cái đi, trong cái đứng, trong cái nói, trong cái cười, trong cái ngồi, cái nằm của các vị đều sống một cách rất là trọn vẹn. Và mình lưu ý là cái gì sống được trọn vẹn thì cái đó không hề lưu lại một dấu ấn, không hề có một cái gì rơi rớt để thành cái hạt mầm để cho mình trở lui trở tới nữa cả. Sở dĩ đời sống của mình mà nó chất đầy buồn phiền, ưu tư, kỷ niệm là tại sao? Tại vì mình chưa từng sống, phải không ạ? Mình cứ đi ngang qua rồi mình mới hồi tưởng lại cái quá khứ. Quá khứ nó đẹp như thế, nó dễ thương như thế, cho nên mình hồi tưởng lại để mời nó trở về ngự lại trên cái vùng đất hiện tại này. Do vì mình chưa từng sống được cho nên mình mơ ước tới tương lai. Ví như mà đời sống các vị nó tròn đầy ngay phút giây này, tâm các vị an trú trong thân, mỗi một việc làm, mỗi một câu nói, mỗi một tiếng cười, mỗi một cái bước chân, các vị sống trọn vẹn bằng tất cả thân tâm của các vị, thì thưa không hề mời quá khứ về để gặm nhấm lòng mình làm gì. Ngay đây nó là một niềm vui, nó là một hạnh phúc tỏ sáng này. Ta không cần bất cứ một cái thứ gì để làm cho cuộc đời mình giàu có hạnh phúc thêm nữa cả. Sở dĩ mà mình phải nghe nhạc là tại sao? Tại vì mình không có khả năng là dừng tâm lại để nghe nhạc của thiên nhiên. Chim là tiếng nhạc, gió là tiếng nhạc, trẻ em khóc cũng là một tiếng nhạc. Nhưng mà mình không thể thưởng lãm được cái nhạc khúc của đất trời tặng cho nên mình phải nhờ những người nghệ sĩ. Mình không thể nhìn để thưởng lãm được cái đẹp của đất trời tặng cho chúng ta, cho nên mình phải dán mắt vào tivi, mình phải mua những bức tranh rất là đắt tiền. Mình không thể sống trọn vẹn được giây phút này để hạnh phúc. Đời sống mình nghèo quá, cho nên mình phải mời gọi những cái quá khứ rất là cồng kềnh về để mà tự hào, để thấy con người này có giá trị. Thú thật là khi đời sống ta đã đầy, đã đủ, đã trọn vẹn, đã hạnh phúc thì tất cả những cái thứ phù quá ấy không còn nghĩa lý gì cả. Rõ ràng là như vậy thôi. Và trở lại vấn đề lậu tận thông. Thưa đại chúng là khi các vị mời gọi cái năng lượng chánh niệm về một cách trọn vẹn thì cuộc đời các vị đặt chân lên cái vùng đất này, sống 70 năm, 60 năm, nhưng mà các vị không hề gieo một cái hạt mầm của sự sầu khổ bất an cho chính cuộc đời mình. Mình sống rất là trọn vẹn. Mình hãy nhìn thử coi những cái hạt mầm của bất an, của đau buồn, của sầu khổ, nó dày dò, nó nhẫn chìm mình là do vì những cái hồi ức của mình về quá khứ, mình mời gọi nó về. Có phải vậy không? Do vì mình không sống trọn vẹn được với cái năng lượng chánh niệm hiện tiền, cho nên mình cần phải xây dựng những cái dự tính của tương lai. Cho nên khi có quá khứ, khi có tương lai là cuộc đời mình nó vắt ngang hành tinh này, sự sống mình nó có một tràng dài lê thê tiếp nối và có sự luân hồi. Nhưng mà nếu ta cắt ngang được cái dòng chảy của tâm thức, thế thì thưa, cái hạt mầm quá khứ mình cắt ngang đây, cái hạt mầm của tương lai nổi chìm sinh tử mình cũng cắt ngang đây, ngay nơi đây. Từng sát na của đời sống, từng bước chân trên địa cầu này, từng câu nói, từng tiếng cười, từng cái nheo mài những mắt đều thể hiện được vô lậu cả, sạch nghiệp cả. Không còn có một cái nghiệp gì lôi mình vào cõi tử sinh nữa cả, gọi là sống được với cái lậu tận thông. Thần thông thứ sáu của Đức Thế Tôn là như thế. Có lần nó có một số thiền sư tới cái chân núi kia để thăm Ngài Long Đàm. 4 năm thầy vô ngồi uống trà vậy. Cái bà già bưng trà là phải rót. Bà nói 1, 2, 3, 4, 5 ông. Ông nào có thần thông trình ra đây cho già, đáng già cho uống trà. Còn nếu không có thần thông thì đi ra. Mấy ông thầy ngẩn ngơ, không biết cái bà già này là cái thứ gì, thiền sư thứ thiệt chăng. Đang còn lưỡng lự bàng hoàng, không biết xử lý ra sao. Bà già bà nói coi già này trình thần thông nè. Cái bà bưng ly ra để đây một cái và rót trà cho từng cái. Thần thông của tôi đó, mời các ông. Thưa các vị, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu chúng ta có cái khả năng làm được một việc là mời gọi năng lượng chánh niệm về ngự lại trong thân tâm này, thì các vị sống trong cuộc đời này từng phút giây là các vị đang thể hiện thần thông lậu tận, cắt được cái dòng chảy của vui buồn sinh tử. Cái này tôi biên cái bản dịch tiếng Việt cho các vị chép cho vui. Xưa giờ chung ở chẳng biết chi, lặng lẽ theo nhau chỉ thế đi. Hiền nhân quá khứ còn chẳng biết, huống kẻ phàm thường dễ biết chi. Thưa các vị có thể dịch hay hơn, nhưng mà tôi giải thích thêm để cho thầy Pháp Khôi thì dịch cho tiếng Anh cho thiền sinh Tây Phương. Hồi xưa đến giờ cái năng lượng chánh niệm này nó có mặt trong ta mà ta không hề biết. Nó lặng lẽ, nó theo mình trong mọi cái động dụng của thân tâm. Cái nhúc nhích của thân, nhỏ hay lớn gì cũng có nó. Cái nhúc nhích của tâm, cái vui, cái buồn, cái bất an, cái sầu khổ, cái tiếng nói thì thầm, cái khả năng độc thoại bên trong, đều có nó cả, nếu khéo thì quay lại nhận diện được. Hiền nhân quá khứ còn chẳng biết. Thưa, cái con đường này nó không phải là con đường phổ thông. Không phải anh hiền mà anh biết. Không phải anh ít cái duyên mà anh có thể liễu đạt được điều này. Phải là người có cái căn duyên rất là sâu, có cái niềm thao thức và ước mơ con đường thực tập mới có thể nhận diện được. Bằng không thì nghe cho vui thế thôi, chứ chắc chắn là chúng ta không thể nắm được cái thực tập. Và tôi xin giải thích thêm một điều thưa đại chúng, là cái con đường tâm linh nó không phải là cái con đường phổ biến cho đông người. mình đến với đạo, mình có niềm tin với Tam Bảo, mình cúng dường thì dễ, hoặc đóng góp công sức của mình vào rất là dễ. Nhưng mà thực tập không phải chuyện dễ, không phải ai cũng có thể làm được. Rồi nhận diện được, mơ ước được, có một cái thao thức tìm về để vượt thoát cái kiếp lên đên sầu khổ của một thân phận con người. Thưa, điều này nó không phải là dành cho số đông, chỉ những tâm hồn thực sự vươn cao, chỉ những tâm hồn thực sự mơ ước tìm về cái cội nguồn của đời sống, muốn chấm dứt tử sinh mới có thể thâm đạt được. Nó là con đường, nó không bao giờ hạ thấp xuống, ta phải vươn lên để nắm thôi. Giếng nước nó không có tới mình phải tới giếng mình múc nước thôi. Cho nên hiền nhân quá khứ còn chẳng biết là như thế. Có khi anh thông minh nhưng mà có khả năng anh không nhận diện được. Cho nên nhận diện được, có một cái niềm tin nơi năng lượng chánh niệm, thưa, không phải là chuyện đơn giản là như vậy. Huống kẻ phàm thường dễ biết chi. Thưa, phàm thường đó là cái từ chỉ chung cho cái tâm thức thông thường của con người trên hành tinh này. Thông thường mắt của ta không thể nhìn ra khỏi những cái điều kiện vật chất, tâm của ta không có thể rời được những người thân của mình thương yêu. Đời sống mình nó bị vây quanh như thế, bị hạn chế như thế. Này của, này tiền, này nhà, này cửa, tất cả của cải vật chất phù hoa kia, ta chưa thể rời nó được. Tất cả những người mình thương yêu, mình chưa thể bỏ được. Đó gọi là phàm thường. Mình chưa thấy cái gì xa hơn, tâm mình chưa vươn tới chiều cao thì gọi đó là phàm thường. Và cuối cùng, thưa các vị, là nếu mà mình biết tu thì đất trời này là một quà tặng. Trước tiên hình hài này là một quà tặng mà không thể tìm đâu ra được. Rồi các vị nhìn vào hình hài này, các vị thấy trong hình hài này là cả một kho báu. Ta thử tưởng tượng là ta mất một cái chân, hay thử tưởng tượng là ta có sự cố gì nó khuyết tật một đôi mắt, có mắt, thế thì cổ báo của ta đã mất đi. Cho nên cái điều đơn giản nhất là các vị hãy nhận diện đây là một quà tặng mà không phải dễ tìm. Không ai tặng cho các vị một cái hình hài để các vị xài đỡ cả. Không có một cái cửa hàng nào bán cho các vị một cái hình hài để các vị để dành cả. Nó có ở đây, dù nó không đẹp đẽ gì mấy, dù nó không phải là khỏe mạnh lắm, nhưng mà nó vẫn là châu báu nhất trong đời sống của chúng ta. Cái quà tặng thứ hai, thưa các vị, là nếu các vị có thể làm được một việc là mời năng lượng chánh niệm về ngự lại trong thân tâm này, thì các vị đi đứng hít thở nói cười làm mọi việc, cái hạnh phúc nó dâng tặng cho các vị, nó tràn đầy. Và mình đi trên hành tinh này, mỗi một bước chân của mình là niềm hạnh phúc nó nở ra như bông hoa. Cũng đời sống ấy, cũng tuổi thọ ấy, cũng con người ấy. Ấy thế mà đời sống của họ là một ngày tháng dài của niềm vui và hạnh phúc. Còn cũng đời sống ấy, cũng hình hài bao nhiêu phao đó, ấy thế mà ta mang một cái tâm sự buồn phiền, một cái hình hài chán nản, ta đi trên cuộc đời, ta gặt hái toàn những cái sự buồn phiền, mỏi mệt, khổ đau. Cho nên, thưa đại chúng, là quà tặng thiên nhiên lúc nào cũng trải đầy dưới chân. Chưa bao giờ thiên nhiên hà tiện. Đất trời vẫn hào phóng với con người, chỉ có con người bằng tiện với thiên nhiên mà thôi. Các vị thử nhìn, chúng ta đâu có cần nhiều năng lượng thế. Ấy thế mà một ngày mặt trời ban phát bao nhiêu là năng lượng để sưởi ấm hành tinh, tặng không cho mọi thứ, chưa hề có một cái điều kiện gì đòi lại cả. Cây cối thực vật nó cần một hạt thôi để cái sự sống được liên tục và kế thừa. Ấy thế mà các vị nhìn, đâu có cây nào chỉ có một hạt, rất là nhiều hạt rải đầy trong không gian, lên cũng được, không lên cũng được. Và những quà tặng của thiên nhiên, nó cho đi mà không bao giờ đòi lại. Ta cũng có một cái điều kiện rất là tuyệt vời là hình hài này. Ta có thể sử dụng nó và mời gọi năng lượng về từng hơi thở để làm giàu có cuộc đời. Mỗi một hơi thở là châu ngọc. Chưa nói cái gì khác, các vị thở vào thở ra, các vị dừng tâm các vị ngay trong hình hài này, thưởng thức từng hơi thở, thì các vị sẽ nghe hạnh phúc của các vị nó đã đầy rồi. Tất nhiên là rất là nhiều vấn đề chia sẻ về hơi thở, và các thầy cô đã có dịp chia sẻ cùng các vị. Hơi thở loại trừ được những buồn phiền của tâm thức. Hơi thở làm cho hình hài này, dựng hình hài này dậy, để khỏe mạnh, để sống dai, tuổi thọ được dài. Hơi thở làm cho lòng mình lắng, làm cho sự bình tĩnh có mặt, vân vân. Có ngàn vạn điều kỳ diệu nó trải ra trên con đường các vị thực tập về hơi thở. Châu ngọc là thế. Thế mà có khi cả một ngày ta chưa hề quay lại với hơi thở của chính mình. Rõ ràng là chúng ta phung phí rất là nhiều gia tài của chính mình, gia tài của thiên nhiên hiến tặng. Mong rằng các vị sử dụng được gia tài của chính các vị để làm giàu cho cuộc sống, sử dụng được cái nguồn tài sản châu báu của thiên nhiên đang trải ra trước mặt các vị. Có câu chuyện rất là hay, tôi chợt nhớ tôi kể lại cho các vị nghe cho vui. Đây là những cái câu chuyện ngụ ngôn của truyền thống thiền Nhật Bản. Có gia đình của những vị thần sáng tạo. Cái cô gái mới 15 tuổi. Một hôm cô nắn một cái hình người rất là đẹp. Nắn cái hình người dễ thương quá chừng, cho nên khi mà hình người thành rồi, cái cô thổi vô lỗ mũi cái hình nhân kia một cái. Và gia đình của vị thần kia quên báo cho con biết là 15 tuổi là cái tuổi có khả năng làm nên sự sống cho con người. Thổi vào là nó sống á, nó thành con người á. Quên nói. Cho nên cô bé cô làm thử mà hóa ra là khi thổi vào mũi cái nó thành con người, nó đứng dậy, nó mỉm cười, nó nhìn chị ta. Cái cô nàng sợ quá, co giò chạy mất, chạy vô nhà báo với mẹ, nói mẹ à, con mới vừa nặng được một hình người, con thổi vào mũi cái tự nhiên nó có sự sống, cái nó chết rồi, con làm như thế thì đổ nợ rồi. Nhưng mà cái tên nó có thấy con không? Nó thưa mẹ, nó thấy con có một chút xíu thôi, cái con chạy trốn liền. Cái mẹ nói chuyện này là nguy to, phải báo cho cha con biết. Thế thì ông bố chạy vô nói, ồ, cái sự khờ dại của con nó gây cái họa hại rất là lớn, là bây giờ cha phải tạo cả một cái thế gian để cho cái thằng người kia nó sinh sống chứ. Thế là con người có mặt từ ngày ấy. Và cái câu chuyện này đầu tiên nó nói cho chúng ta biết là cái sự hiện diện của con người ban đầu là nó do một cái tâm hồn thơ ngây dễ thương của một thiên thần tạo nên. Cho nên cái bản chất con người lúc bé rất là thiên thần. Đó là ý thứ nhất. Cái ý thứ hai, thưa đại chúng, là cái con người chúng ta có mặt trên trần gian này, cái thoáng đầu tiên mà mình nhìn và nhận diện là mình nhận diện được cái nguồn nguyên sơ tạo ra sự sống này. Nói theo cái ngôn ngữ giản dị dễ hiểu là thân này, linh hồn này, nó có cái nguồn sống bất diệt mà thoáng cái phút đầu tiên của đời người ta nhìn thấy. Hay nói một cách khác là ngay trong cái hình hài nó vô thường sinh diệt này, ngay trong cái tâm thức buồn phiền nó rối bời, lo lắng bất an này, đôi khi có những lúc tâm hồn mình lắng lại, yên lại, tỉnh lại, mình thầm nhận ra mình không phải là những thứ đó, mình có cái gì sâu hơn nữa. ta không phải là hình hài này, ta không phải là niềm vui nỗi buồn đơn giản như thế thôi. Ta còn có cái gì thầm lặng hơn, sâu hơn, tuyệt vời hơn, mênh mông hơn, nằm phía dưới làm nền cho những cái thứ kia nó nổi lên trên mà thôi. Cái thoáng chốc đầu tiên ta thấy thiên thần là như thế. Cái giây phút đầu tiên ta nhìn ra được cái bản thể không sinh không diệt của chính ta là như thế. Đó là câu chuyện thiền nó rất là hay. Và thưa đại chúng, là tôi nghĩ rằng các vị đều là những người có may mắn thoáng thấy vị thiên thần đã tạo sinh các vị ngay từ đầu. Cái quan trọng là mình làm thế nào nắm được cái vị thiên thần ở trong tay để cho cuộc đời mình hạnh phúc. Rồi bây giờ thì dừng ở đây ạ.